mẹ thường xót chuyện cầu lên Chúa tràn xuống muôn ơn, nâng đỡ đoàn con mau trong thoát cảnh lầm than. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau, đang đưa mắt trông trời cao thiết tha khẩn cầu. Xin thương đỡ nâng chở che, ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn.
Sống còn với đại dịch COVID-19 toàn cầu trong ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Bài này do chính em mới viết. Để tiếp theo hai cái bài của Đức Thánh Cha Francisco về hiện trạng COVID-19, vấn đáp với Đức Thánh Cha Francisco và đại dịch COVID-19, huấn dụ chữa lành của Đức Thánh Cha Francisco. Cái nội dung của nó bao gồm những cái mục như thế này. Dẫn nhập ngôn sứ lịch sử. Thứ hai, Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 4.500 người chết vì COVID-19 một ngày. Đa dạng sinh thái. Thượng đỉnh One Planet mở đầu một năm quyết định. Thứ 4, ít nhất 33 nước đã ghi nhận ca mắc biến thể virus corona mới ở Anh. Virus corona chủng mới tiến hóa thế nào? Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 như thế nào? Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận các vaccine ngừa COVID được chấp nhận về mặt đạo đức. Các nước giàu tranh nhau mua khiến nước nghèo không có vaccine COVID-19. Cảm giác sau khi tiêm vaccine COVID-19. Vatican bắt đầu chiến dịch trích ngừa virus corona. COVID-19, Liên Hiệp Quốc cảnh báo đừng quá kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng. COVID-19 diễn biến thế nào vào năm 2021? Tất cả những cái đó là đầu đề của tin tức. Nhưng sau mỗi một cái tin tức như vậy đều có những nhận định của em. Và đây là dẫn nhập của em trước khi vào những cái bản tin đó và nhận định của em sau mỗi bản tin đó. Dẫn nhập ngôn sứ lịch sử. Không biết lịch sử thế giới loài người có tính cách recycle hay chăng? Có nghĩa là có tính cách luân lưu hay chăng? Nghĩa là lịch sử được lập lại theo chu kỳ bao nhiêu năm một lần? Hay tương tự giống nhau? Trước cũng như sau? Và một thời điểm nào đó, chỉ biết rằng, như chính lịch sử cho thấy, bất cứ cái gì đã lên tới tột đỉnh đều bị sụp đổ hết. Điển hình nhất là đế quốc Roma, lâu dài nhất và rộng lớn nhất trong tất cả mọi đế quốc trong lịch sử. Thế rồi đã bị sụp đổ. Chỉ còn lại một vài di tích lịch sử oai hùng ở Roma Ý quốc hiện nay. Hay con người văn minh tân tiến ngày nay nói chung và ở thế giới Tây Phương nói riêng về văn hóa đã lên tới tột đỉnh nhân bản và nhân quyền ở bản tuyên ngôn nhân quyền được Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày 10 tháng 12 1948. Nhưng hiện nay, càng văn minh về vật chất, thì lịch sử lại đang chứng kiến con người bị khủng hoảng hơn bao giờ hết về nhân bản. Ở chỗ từ trên đỉnh văn hóa của mình, người ta đã, đang và tiếp tục nhân danh nhân quyền để xô nhau xuống, để sống theo luật rừng, mạnh được yếu thua một cách vô luân và phi nhân như phá thai, đồng tính, độc đoán, kỳ thị, đàn áp, bóc lột. Nếu lịch sử không có tính cách hay đặc tính luân lưu, thì Chúa Giêsu đã không sử dụng những biến cố đã qua để cảnh báo thế hệ đương thời của người. Khốn cho các ngươi, hỡi Corazin, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida. Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu, tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn các ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Cùng lúc ấy, có mấy người đến để kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng, các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloam đổ xuống để chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông sẽ chết hết như vậy. Đúng thế, thưa quý anh quý chị, lịch sử loài người chẳng những là một môi trường của mặc khải thần linh, mà còn là chứng nhân cho mặc khải thần linh. Trong đó, Thiên Chúa có thể sử dụng nó để thực hiện ý định muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý của Người. Trước hết và trên hết, bằng chính mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Ngài, nơi con Ngài là Chúa Jesus Kitô, trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Cũng như bằng cả những cảnh báo lịch sử, như các trường hợp được trích dẫn trên đây, để nhờ đó, nhờ lịch sử đóng vai ngôn sứ thời đại của mình, Thiên Chúa nhắc nhở và kêu gọi loài người hãy luôn biết tỉnh thức và ăn năn sám hối kịp thời hầu được cứu độ. Nếu quả thực lịch sử có tính cách luân lưu recycle như thế, thì phải chăng biến cố lịch sử Đại Hồng Thủy và tàu Noe đã và đang được lặp lại vào ngay thời điểm của con người từ hậu bán thế kỷ 20 sang đầu thi niên kỷ thứ 3 Kitô giáo cho tới nay đã bắt đầu năm thứ 21, 2021. Ở chỗ nào? Ở chỗ, vào thời ấy, Thiên Chúa đã ngỏ ý muốn trút một trận đại hồng thủy xuống trái đất này và bảo tổ phụ Noe đóng một chiếc tàu cứu vớt cho tương lai của trái đất. Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất và Người buồn rầu trong lòng. Đức Chúa phán, ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì ta hối hận đã làm ra chúng. Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực. Thiên Chúa nhìn đất và thấy nó đã ra hư hỏng vì mọi xác phàm đã theo nếp sống hư hỏng trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noe, ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm. Vì tại chúng mà đất đầy bạo lực này, ta sắp tiêu diệt chúng với mặt đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Phần ta sắp cho hồng thủy, nghĩa là nước lụt, xuống trên đất để tiêu diệt mọi xác phàm có sinh khí dưới gầm trời. Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở. Nhưng ta sẽ lập giao ước của ta với ngươi. Ngươi hãy vào tàu, ngươi cùng với các con trai ngươi, vợ ngươi và vợ của các con trai ngươi. Trong mọi sinh vật, mọi xác phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại một đôi để giữ cho chúng sống với ngươi. Phải có một con đực và một con cái. Trong mỗi loài chim, mỗi loại gia súc, mỗi loại vật bò sát dưới đất, mỗi loại một đôi sẽ đến với ngươi để ngươi giữ cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình. Đó sẽ là lương thực của ngươi và của chúng. Ông Noe đã làm như vậy. Ông làm đúng như Thiên Chúa đã truyền cho ông. Phải chăng Đức Thánh Cha Francisco đang đóng vai một tổ phụ Noel ngày xưa? Được Thiên Chúa quan phòng thần linh sai đến để đóng tàu Noe vào thời đại trước nguy cơ gây ra bởi một trận đại lụt diệt vong của chung thiên nhiên tạo vật cũng như của riêng loài người. Thật vậy, không phải tự nhiên mà vị giáo hoàng thứ 266 của giáo hội đến từ tận cùng trái đất đã ban bố hai thông điệp đầu tay của Ngài. Một cặp thông điệp không hẹn mà hò, mật thiết liên kết với nhau bất khả phân ly, hoàn toàn trùng hợp với thời tổ phụ Noe, liên quan đến trái đất và liên quan đến tàu Noe. Thông điệp liên quan đến trái đất là thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si về ngôi nhà chung trái đất này, ban hành ngày 24 tháng 5 2015. Và thông điệp liên quan đến tàu Noe là thông điệp tất cả anh em, Fratelli Tutti, ban hành ngày 3 tháng 10 2020 vừa rồi, ngay trong mùa đại dịch COVID-19 toàn cầu. Với thông điệp được viết vào thời điểm đại dịch COVID-19, toàn cầu này cho thấy hình ảnh của một tàu Noe là nơi cả loài người lẫn động vật cùng nhau chung sống một cách an toàn. Và chỉ có những gì ở trên tàu đại đồng này mới có thể sống sót qua tất cả mọi cuộc khủng hoảng lịch sử nói chung và khủng hoảng đại dịch COVID toàn cầu hiện nay nói riêng mà thôi. Ở đoạn 286, Đức Thánh Cha nói: trong không gian suy tư về tình huynh đệ đại đồng này, tôi đặc biệt được cảm hứng bởi Thánh Francisco Assisi và cũng bởi những anh chị em khác ngoài công giáo như Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và còn nhiều người khác nữa. Nhưng tôi muốn kết thúc bằng cách tưởng nhớ một con người có đức tin sâu sắc, một người từ kinh nghiệm sâu sắc của mình về Chúa đã thực hiện một cuộc hành trình biến đổi cho đến khi cảm thấy mình là anh em với tất cả mọi người. Đó là chân phước Jacques de Foucault. Ở đoạn 287, Đức Thánh Cha viết: với lý tưởng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, chân phước Jacques de Foucault đã đi đến đồng hóa mình với những người nghèo, những người bị bỏ rơi ở những góc xa khuất nhất của sa mạc Phi Châu. Trong khung cảnh đó, Ngài đã diễn tả ao ước cảm nhận mình là một người anh em của mọi người và đã xin một người bạn rằng: hãy cầu xin Chúa cho tôi thực sự là người anh em của tất cả mọi người. Cuối cùng, Ngài muốn trở thành một người anh em đại đồng. Dĩ nhiên, chỉ bằng cách tự đồng hóa mình với những người bé nhỏ nhất mà Ngài đã có thể trở thành người anh em của tất cả mọi người. Nguyện xin Thiên Chúa khơi dậy những ước mơ này nơi mỗi người chúng ta. Amen. Với tất cả ý thức về hiện trạng thế giới loài người hiện nay và theo chiều hướng của mặc khải thần linh như dấu chỉ thời đại trong lịch sử loài người, cũng như bằng tất cả nỗ lực hưởng ứng cùng đáp ứng những gì được vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian hiện nay là Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác và kêu gọi, em xin được trích dẫn lại một số các nguồn tin liên quan đến đại dịch COVID-19 toàn cầu kèm theo những nhận định cá nhân của em ở sau mỗi tin tức trong phần bài dưới đây.
Trần gian bao tang tóc, bao tiếng khóc thâu lên trời cao. Nhân thế khổ đau không biết tìm đâu cho vơi tủi sầu. Xin mẹ cứu giúp dìu đoàn con đến cùng đấng tối cao. Xin Chúa dù thương cứu thoát khỏi cảnh sâu vương. Xin thương lắng nghe mẹ ơi, muôn dân khắp nơi khổ đau đang đưa mắt trông trời cao thiên tha khẩn cầu. Xin thương đau nắng chờ che ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi
Thứ nhất, Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 4.500 người chết vì COVID-19 một ngày. Theo báo điện tử VN Express ngày 13 tháng Giêng 2021 hôm qua. Nhan đề trên đây của tờ VN Express cũng mang cùng ý nghĩa với nhan đề của tờ báo điện tử TTO cùng ngày 13 tháng Giêng 2020. Nhan đề của tờ báo điện tử TTO là như thế này. Lại một ngày đen tối với nước Mỹ. Cứ mỗi phút lại có 3 người chết vì COVID-19. Mỹ ghi nhận thêm gần 4.500 ca tử vong do COVID-19 hôm 12 tháng Giêng 2020, cao nhất theo ngày kể từ đầu mùa dịch. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế diễn ra ngoài tầm kiểm soát ở Mỹ, đây là lần đầu tiên số người chết ở quốc gia bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vượt qua con số 4.000 trong 24 tiếng đồng hồ. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến 20 giờ 30 phút tối ngày 12 tháng Giêng, Mỹ ghi nhận hơn 23.500 ca nhiễm mới và 4.470 ca tử vong. Theo dự án theo dõi COVID-19, khoảng 131.000 người Mỹ đang nhập viện vì COVID-19. Số người tử vong trung bình hàng tuần đang ở mức cao nhất từ khi bắt đầu đại dịch. Đối mặt với những con số nghiệt ngã này và sự hiện diện của biến chủng nCoV mới dễ lây lan hơn, các nhà chức trách hôm 12 tháng Giêng thông báo những người muốn bay tới Mỹ phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 trước khi khởi hành. Giữa tháng 12 năm ngoái, Mỹ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng lớn với mong muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế. Nhưng các nỗ lực này không đạt được mong muốn. Khi tính đến ngày 11 tháng Giêng, Mỹ mới tiêm chủng được cho 9.3 triệu người thôi. Chưa được nửa mục tiêu 20 triệu người năm 2020 và chưa đầy 10% dân số. Quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới này ghi nhận hơn 23.3 triệu ca nhiễm và hơn 388.000 ca tử vong. Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ mong muốn huy động lực lượng vệ binh quốc gia và quân đội để phân phối vaccine, thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng. Biden từng nhiều lần tuyên bố ưu tiên hàng đầu sau khi nhậm chức là giải quyết đại dịch. Ông cam kết phân phối 100 triệu liều vaccine COVID-19 đủ cho 50 triệu người Mỹ trong vòng 100 ngày đầu tại Nhà Trắng. Nhận định của em, nếu theo dõi tình hình ở xã hội Mỹ quốc này, thì khách quan có thể thấy ngay được lý do tại sao một quốc gia vốn được mang danh là đệ nhất cường quốc thế giới như Hoa Kỳ, với hệ thống y khoa tối tân nhất, với các chuyên gia về dịch bệnh thuộc hàng đầu thế giới, với các phương tiện truyền thông lãnh đạo thế giới, mà lại trở thành một đệ nhất ổ dịch vi khuẩn corona. Theo cảm nhận cá nhân của em, thì nếu đại dịch COVID-19 ở Mỹ không bị chính trị hóa, thì xã hội này đã không đến nỗi như vậy. Tuy nhiên, trong khi COVID-19 càng ngày càng biến chứng nguy hiểm hơn, đến độ nó có thể gây ra cả những biến chứng về tâm thần của con người chính trị hóa COVID-19, vẫn còn có thể cứu vãn. Với điều kiện duy nhất và tối yếu, đó là nếu dân nước Hoa Kỳ này biết united, biết kịp thời đoàn kết lại với nhau và thực sự biết in God we trust, nghĩa là biết thực sự tin vào một vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong mặc khải thánh kinh thôi, một vị Thiên Chúa bần cùng, tuân phục và xót thương, chứ không phải là một fake God, một Thiên Chúa ngẫu tượng được chính con người tạo dựng nên theo chủ nghĩa duy nhân bản của họ, đến độ chính bản thân họ cũng đã trở thành fake nhân, phản ảnh fake God của họ. Bằng không, họ đã không có những tâm tưởng cùng tác hành, không phải là một con người như Thiên Chúa muốn, hay như họ vẫn hãnh diện với thế giới. Nhờ đó, họ đã không có những gì xảy ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm 6 tháng Giêng 2021 vừa rồi. Một biến cố đã biến hình ảnh dân Mỹ trở thành fake trước thế giới Hồi giáo mà Hoa Kỳ vẫn chủ trương tiêu diệt các lực lượng khủng bố ở đây, hay trước thế giới Cộng sản là nơi vẫn bị Mỹ chỉ trích, thậm chí cấm vận vì các thứ vi phạm nhân quyền ở đó. Chính vì thế, mà trong huấn từ truyền tin cho Chúa Nhật lễ Truy Xu Chỉ Phép Rửa ngày mùng 10 tháng Giêng 2021. Sau khi nguyện kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về biến cố mùng 6 tháng Giêng 2021 ở Hoa Kỳ như sau. Tôi gửi lời chào thân ái đến nhân dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đang bị rung động trước cuộc xâm chiếm quốc hội mới đây. Tôi cầu nguyện cho những ai đã bị mất đi mạng sống của mình. 5 người bị mất đi vào những giây phút thê thảm ấy. Tôi xin lặp lại rằng, bạo lực bao giờ cũng là những gì tự diệt. Chẳng có gì chiếm được bằng bạo lực mà bị mất mát đi rất nhiều. Tôi tha thiết xin các vị có thẩm quyền của đất nước này và toàn thể dân chúng hãy tỏ ra một cảm quan trách nhiệm cao độ để làm lắng động các tâm hồn, phát động việc hòa giải quốc gia và bảo vệ các thứ giá trị dân chủ đã được cắm rễ nơi xã hội Hoa Kỳ. Xin Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm là quan thầy của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ làm sống động nơi họ văn hóa hội ngộ, văn hóa chăm sóc như là đường lối chính yếu trong việc cùng nhau xây dựng công ích và thực hiện nó với tất cả những ai sống ở đất nước này.
Mẹ ơi, trên dương thế bao gian khổ rắc rêu mọi nơi, xin hãy ở bên hương dân đoàn con trên muôn nẻo đời, luôn được tin mến cây trong phó thác vào Chúa không ngơi, theo bước mẹ yêu hướng tới quê trời đẹp tươi.
Thứ hai, đa dạng sinh thái, thượng đỉnh One Planet mở đầu cho một năm quyết định. Theo báo đài AFI Pháp Quốc ngày 12 tháng Giêng 2021, nhiều nhà hoạt động môi trường khẳng định năm 2021 là một năm có ý nghĩa quyết định đối với cuộc chiến bảo vệ đa dạng sinh học. Cuối năm nay, dự kiến nhân loại phải đạt được một thỏa thuận tương tự như Hiệp định Khí hậu Paris 2015 nhằm hãm lại đà diệt chủng của các giống loài sinh vật. Nếu không, sẽ là quá trễ. Năm 2020, gần như mọi hoạt động liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh thái đã bị đình hoãn do đại dịch COVID. Thượng đỉnh trực tuyến One Planet Summit, một hành tinh duy nhất do Pháp đăng cai tổ chức, đã diễn ra hôm qua, 11 tháng Giêng 2021. Bởi vì cái bài báo này đã được đăng vào ngày 12, thì họ phải nói là hôm qua, 11 tháng Giêng 2021, cho dù hôm nay chúng ta mới đọc là ngày 14. Với sự tham gia của khoảng 30 lãnh đạo quốc gia, người đứng đầu các định chế quốc tế, thượng đỉnh tại Paris hôm qua được coi là sự kiện khởi đầu cho một năm mới với đa dạng sinh học, được kỳ vọng sẽ là chủ đề trọng tâm của các nỗ lực hợp tác quốc tế trong năm 2021 này. Tại thượng đỉnh One Planet Summit, một hành tinh duy nhất, đã có rất ít cam kết tài chính được đưa ra, cũng như các cam kết cụ thể. Một trong các thành công được coi là đáng chú ý nhất trong thượng đỉnh One Planet Summit đó là đã cho phép hơn 50 quốc gia tập hợp thành một liên minh với cam kết bảo vệ đa dạng sinh thái tại ít nhất 30% diện tích trên đất liền và trên các đại dương. Liên minh do Costa Rica, Pháp và Anh hậu thuẫn dự kiến cái đích đầy kỳ vọng bảo vệ đa dạng sinh thái trên gần 1/3 diện tích trái đất sẽ phải được cộng đồng quốc tế nhất trí thông qua tại Thượng đỉnh Đa dạng sinh thái lần thứ 15, COP15, tổ chức tại Côn Minh, Trung Quốc tháng 9, 2021 tới đây. Hiệp định COP15 tại Trung Quốc sẽ vạch ra các định hướng chung cho phép bảo vệ các hệ sinh thái và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong trung hạn, tức là từ đây đến 2030 và dài hạn hơn, tức cho đến 2050. Trái đất bị hâm nóng, các giống loại bị tiêu diệt, dịch bệnh đủ loại. Thượng đỉnh One Planet Summit, một hành tinh duy nhất, là một cơ hội cho phép giới lãnh đạo quốc tế một lần nữa thống nhất với nhau về mối liên hệ mật thiết giữa ba lĩnh vực. Trái đất bị hâm nóng, môi trường bị tàn phá và các giống loài bị tuyệt diệt, cùng với sự bùng phát của đủ loại dịch bệnh do các virus xuất phát từ một môi trường thiên nhiên hoang dã như đại dịch COVID-19 đang làm nhân loại phải điêu đứng hiện nay. Khí hậu bị hâm nóng, thiên nhiên bị tàn phá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các dịch bệnh đáng sợ. Thống nhất về nguyên tắc để chuyển sang hành động một cách kiên quyết và hiệu quả. Trong hiện tại, đã khoảng 15% diện tích đất liền và khoảng 7% diện tích đại dương được bảo vệ. Điều bị nhiều nhà hoạt động môi trường chỉ trích tại thượng đỉnh lần này là liên minh hơn 50 quốc gia nói trên đã không đưa ra các tiêu chí cụ thể về cách thức bảo vệ 30% diện tích trái đất như thế nào. Mục tiêu chưa rõ ràng nói trên cũng gây ra lo ngại cho rất nhiều cộng đồng dân cư bản địa, sợ nơi sinh sống truyền thống của họ bị nhiều thế lực nhân danh bảo vệ môi trường chiếm đoạt. Một điểm bị chỉ trích khác là ý tưởng đặt 10% diện tích trái đất vào diện không gian được bảo vệ nghiêm ngặt cũng không được thảo luận. Một điểm đặc biệt đáng lo ngại khác là rất ít sự tham gia của các nước châu Á. Trung Quốc, quốc gia chủ nhà COP15 về đa dạng sinh thái, cũng không tỏ ra sốt sắng. Đại diện cho Bắc Kinh tại One Planet Summit, một hành tinh duy nhất, Phó Thủ tướng Trung Quốc chỉ đưa ra kêu gọi chung chung về một nỗ lực tập thể trong thời gian tới. Tóm lại, còn rất nhiều điều phải làm trước thượng đỉnh COP15 về đa dạng sinh học tại Trung Quốc, nếu cộng đồng quốc tế muốn đạt được một đồng thuận trong một lĩnh vực càng ngày được coi là mang ý nghĩa sống còn với nhân loại. Nhận định của em. Đa dạng sinh thái ở đây, theo thiển kiến của em, đó là sự sống của sinh vật trên trái đất này, bao gồm cả thực vật là loài cây cỏ, động vật là loài thú và linh vật là loài người, một loài vốn được gọi là linh ư vạn vật. Lịch sử cận đại và hiện đại cho thấy càng ngày sự sống đa dạng bao gồm cả thực vật, động vật lẫn linh vật trên trái đất, vốn được gọi là ngôi nhà chung này đang bị đe dọa trầm trọng bởi chính con người. Đến độ thiên tai đã được đồng hóa với nhân tai, vì thiên tai do chính con người vô trách nhiệm và bất nhân vị kỷ gây ra, chứ không phải tự động ở trên trời nó gây ra thiên tai. Thiên tai gây ra bởi chính con người. Do đó mới nói là thiên tai đã được đồng hóa với nhân tai. Căn cứ vào những chi tiết có vẻ tiêu cực trong bản tin trên đây, như chúng ta vừa nghe, thì thượng đỉnh One Planet chỉ một hành tinh duy nhất sẽ đi đến chỗ thất bại ở COP15 vào tháng 9 năm 2021 ở Trung Quốc. Ngay cả Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 là một hiệp định đã được đồng lòng ký kết, bao gồm cả Hoa Kỳ cũng tham dự bấy giờ. Những ký kết kèm theo những hứa hẹn giảm thiểu tình trạng hâm nóng toàn cầu dưới mức báo động, cho tới nay vẫn chưa đi đến đâu hết. Thế rồi, Hội nghị Liên Hợp Quốc về vấn đề thay đổi khí hậu 25, COP25, trong thời khoảng từ mùng 2 tới 13 tháng 12 năm 2019 đã không thành công, bởi không có sự tham dự của các cường quốc về kỹ nghệ vốn đứng đầu bảng phóng uế bầu không khí như Hoa Kỳ và Trung Quốc. Phải chăng vì con người không chịu nhận trách nhiệm của mình đối với thiên nhiên tạo vật như thế, mà câu ngạn ngữ của người Tây Ban Nha là Thiên Chúa luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ đã được ứng nghiệm. Ở chỗ, COVID-19 chẳng những đã bắt đầu xuất hiện ngay vào thời điểm tháng 12 năm 2019 này, mà còn bắt nguồn từ cường quốc chuyên gây ra dịch bệnh là Trung Quốc nữa. Một quốc gia mà bầu trời thường bị lu mờ bởi kỹ nghệ phóng uế của họ. Thượng đỉnh One Planet Summit là một cơ hội cho phép giới lãnh đạo quốc tế một lần nữa thống nhất với nhau về mối liên hệ mật thiết giữa ba lĩnh vực: trái đất bị hâm nóng, môi trường bị tàn phá và các giống loài bị tiêu diệt, và sự bùng phát của các thứ loại dịch bệnh do các virus xuất phát từ môi trường thiên nhiên hoang dã như đại dịch COVID-19 đang làm nhân loại điêu đứng hiện nay. Khí hậu bị hâm nóng, thiên nhiên bị tàn phá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các dịch bệnh đáng sợ. Thống nhất về nguyên tắc để chuyển sang hành động một cách kiên quyết và hiệu quả. Một khi con người nói chung và thành phần lãnh đạo có thẩm quyền nói riêng càng khinh thường và bất chấp những cảnh báo của khoa học, của Liên Hiệp Quốc, của các vị lãnh đạo tôn giáo nói chung, nhất là của Đức Thánh Cha Francisco, thì chắc chắn khí hậu bị hâm nóng, thiên nhiên bị tàn phá là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các dịch bệnh đáng sợ. Như nạn đại dịch COVID-19 toàn cầu hiện nay là một bằng chứng hiển nhiên bất khả chối cãi. Chỉ tội nghiệp cho các nước nhược tiểu hay đang phát triển, có muốn cộng tác và thực hiện đến đâu chăng nữa, cho một trái đất xanh tươi đáng sống cũng không được, bởi vị thế yếu kém và lẻ loi cô độc của họ. Trái lại, ở nơi các đất nước của họ như Nam Mỹ hay Phi Châu hoặc Trung Đông thường lại phải hứng chịu đủ mọi thứ thiên tai do chính những chính trị gia có thẩm quyền vô trách nhiệm và bất nhân gây ra.
Giờ đây, cũng chính các nước nghèo với hệ thống y tế nghèo nàn thiếu thốn cũng bị đại dịch COVID-19 như các nước giàu. Một thiên tai gây ra bởi nhân tai, bởi nạn khai thác trục lợi bằng việc phá rừng bừa bãi vô trách nhiệm, khiến các động vật hoang dã nói chung, cách riêng loài rơi, khiến các động vật hoang dã nói chung, cách riêng loài rơi, không còn có được trú ẩn ở một thế giới riêng của chúng nữa, đã vì bản năng sinh tồn, đành phải tản mát đi khắp nơi khắp chốn, tìm nơi nương náu. Một hiện tượng có thể so sánh như thành phần dân chúng không thể không ào ạt di dân hay di cư để lánh nạn chiến tranh ở địa phương của mình, từ Trung Đông chạy sang Âu Châu từ năm 2014 đến nay. Thậm chí loài rơi này còn có thể bay đến sinh sống với loài thú được loài người nuôi ăn thịt như bò hay heo được nuôi ở ngoài trời, khiến các thứ vi khuẩn hoang dại như vi khuẩn corona được dịp lây lan từ thú vật được con người nuôi ăn thịt đó sang chính những ai ăn thịt chúng.
Phải chăng thành phần dân chúng vô tội lại bần cùng nghèo khổ còn chịu thêm tai ương hoạn nạn gây ra bởi thiên tai oan nghiệt như thế là để đền tội cho một thiểu số anh chị em tham quyền vị kỷ của mình nói riêng, nhất là để cho trái đất này được tồn tại cho đến thời điểm trung thẩm, khi Chúa Kitô lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Xin mời các anh các chị theo dõi tiếp ngày mai bài viết của em về vấn đề sống còn với đại dịch COVID-19 toàn cầu trong ngôi nhà chung trái đất của chúng ta. Amen. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mời các anh chị có gì chia sẻ.
Tuyệt vời quá anh Tính ơi, không biết làm sao mà chia sẻ được nữa nè.
Xin thương lắng nghe mẹ ơi, quân dân khắp nơi khổ đau, đang đưa mắt trông trời cao, thiết tha khẩn cầu. Xin thương đỡ nâng chờ che, ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi. Khẩn cầu xin thương đỡ nâng chờ che, ban muôn phúc ân tràn lan cho dân khắp nơi bình an giữa muôn vàn khó khăn.